đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 1 tháng 5 năm 2021. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương ơi, thân mến thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Lại trời mưa xuống, lấy nước tôi uống đủ nước thưa cô. Khỏe và vui thưa cô. Tuy nhiên vẫn trong cái nỗi buồn mà trong héo ngoài tươi. Cô giới thiệu hôm nay chúng ta làm việc tuần lễ đầu tiên của tháng 5 năm 2021. Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy, ta thêm có thêm một ngày nữa để yêu thương. Nhưng ngày hôm qua, ngày hôm qua là ngày mà tất cả người Việt Nam không ai không có nỗi lòng. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày Việt Cộng đã cướp chính quyền miền Nam như cướp chính quyền năm 1945. Sau ngày giải phóng, dân ta khắp nước mới thấy rõ cái mặt thật ác độc, dã nhân, dã thú của bọn Việt Cộng mang chủ thuyết cộng sản hảo tưởng gieo tang thương lên đầu, lên cổ người Việt Nam cả hai miền Nam và Bắc gần cả một thế kỷ, gần cả 100 năm. Việt Cộng tới đâu, ở đó người dân hoảng khiếp, bỏ hết tất cả chạy lấy thân. Gia đình tôi năm 1954 cùng gần hơn 1 triệu người miền Bắc bỏ vào miền Nam. Ngày mà họ gọi là giải phóng, có hơn 1 triệu người thà chịu chết trên biển trong rừng, nhưng nhất quyết không chịu sống chung với cộng sản. Có yêu thương hay không sau ngày giải phóng? Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến phía bên kia gần biển, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa nếu nha, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ông nghe được tôi ạ?
Dạ vâng, thưa bác Phan Đình Minh, thưa tất cả quý vị nghe đài. Tôi là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, đang sống ở Hải Phòng, quốc nội. Xin chào bác Phan Đình Minh và chào tất cả quý vị đang nghe đài của chúng ta hôm nay.
Tôi không biết là ông đổi cái số làm sao hôm nay nghe rõ lắm. Rõ hơn cả.
Dạ vâng. Thưa bác Phan Đình Minh, với nhau bằng chỉ một cái số mà phải thay đổi nhiều số. Cái số mà ngày xưa tôi với bác Phan Đình Minh cùng liên lạc với nhau, hiện tại là nếu họ nghe được là họ cắt. Cho nên cái số này là số mới hoàn toàn nhỉ? Phải mua ngay. Hôm qua, tháng nay bác Phan Đình Minh có cuộc hẹn là hôm nay nói chuyện với tất cả quý vị nhân cái ngày đau thương 30 tháng 4. Cho nên tôi phải mua ngay một cái sim mới, cái số mới này đó.
Tôi thưa với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cách đây 2 tuần tôi có nói chuyện với một người bạn của ông, cũng rất là thân mến với tôi, ông hiệu trưởng trường đảng nhà giáo Vi Đức Hồi.
Dạ vâng, rồi ạ.
Tôi có ca tụng với ông Vi Đức Hồi là đằng sau một con người anh dũng, hiên ngang như Vi Đức Hồi, có bàn tay 5 ngón của cô giáo Hoàng Thị Tươi.
Dạ.
Tôi gọi ngay là nhận ra ngay là bác Phan Đình Minh, em chào bác. Và đối với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, tôi cũng ca tụng như vậy, đằng sau một người nhà văn can đảm, hiên ngang, có bàn tay của Nguyễn Thị Nga.
Vâng, thưa bác.
Tôi mới gọi cũng đã nói ngay là em Nga đây thưa bác, em khỏe, bác nói chuyện với anh Nghĩa phải không? Cậy dạ cho tôi nói chuyện với anh Nghĩa, thời tiết Hải Phòng thế nào? Nhưng có điều việc đều tôi xin nhờ với nhà văn là nếu... ông có gặp bà Vũ Cao Quận cho chương trình Tư Cách được mấy chúng tôi gửi lời thăm đến bà.
Dạ, dạ, vâng ạ.
Đồng chí Vũ Cao Quận đã đi đã nhiều lần muốn bắn tôi ở Tân Cảnh ở Đắc Tô. Nhưng mà dạ, bắn không
dạ,
được.
Dạ, vâng.
Ông,
xin lỗi bác ạ. À. Bác dùng cái từ đồng chí đối với ông Vũ Cao Quận bây giờ là lạc hậu rồi ạ. À. Ông Vũ Cao Quận vâng, không còn là đồng chí nữa. Vâng, đồng chí là cái từ của Cộng sản nó gọi ông Vũ Cao Quận. Từ những năm mà kháng chiến, người ta gọi là kháng chiến chống Pháp, ông Vũ Cao Quận là đồng chí thực sự, nhưng bây giờ thì ông không còn là đồng chí nữa, mà ông ấy là cái đồng chí hướng với chúng ta, vâng, đồng hữu với chúng ta.
Tôi không biết
là đồng chí từ cái ngày mà ông ấy bỏ đảng ạ, ông thoái đảng là ông đã ghét cái từ đồng chí rồi.
Tôi không biết cái điều tôi mới đọc đêm hôm qua, cái điều mà tôi mới đọc đêm hôm qua mà hôm nay nhà văn nhắc cho tôi hay không, đó là ngay cả những người cầm quyền bây giờ, anh đầu bạc hiên ngang hay anh minh chính minh chó gì đó, họ đều sợ gọi nhau là đồng chí cả, là vì nếu mà đồng chí đâu có giết nhau,
dạ vâng.
Thời tiết Hải Phòng như thế nào thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, thời tiết tốt không?
Vâng, hai hôm nay thì thời tiết Hải Phòng rất tốt, thế nhưng mà cái không gian Hải Phòng thì rất xấu ạ, bởi vì thưa bác và thưa quý vị, từ ngày 28 thì họ đã giăng những cái biểu ngữ cờ quạt, và tôi rất là đau xót bởi vì họ vẫn cứ kêu là phải hòa hợp với hòa giải dân tộc, thế nhưng mà những băng rôn khẩu hiệu của họ thì là ngày chào nhiệt liệt chào mừng ngày giải phóng miền Nam, đánh đổ Mỹ ngụy, thống nhất đất nước, vân vân. Những cái khẩu ngữ như vậy mà họ lại vẫn kêu gọi là cần phải hòa hợp, hòa giải dân tộc, thì đấy là một sự lừa mị kinh khủng. Và ở Hải Phòng đây, không phải chỉ Hải Phòng đâu, mà tất cả nước Việt Nam này đều có những băng rôn như vậy. Trong khi đó thì họ cứ kêu gọi là hòa giải, hòa hợp dân tộc. Bác thấy có bức xúc trong người không ạ?
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, có một 4 câu thơ tôi đọc lâu lắm rồi. Nó hợp với tình cảnh huống của tôi, của nhiều người. Tôi anh cùng một mẹ hiền, lúa thơm bầu sữa, áo mềm lông tơ. Tôi anh cùng một kẻ thù, từng nghe tiếng đạn súng vù bên tai. Thưa nhà văn, ông mới nhắc đến cái chuyện tôi chả nói thì ông cũng biết Cộng sản là đảng dối gian, đảng lừa bằng mặt, lừa luôn cả lòng. Miệng cười, lòng chắc thế đâu. Chỉ sau giải phóng biết đâu chân tình. Đi ngược lại dòng thời gian. Ông là một nhà văn. Nếu tôi nhắc đến một cái chữ Việt Nam, nó mang nhiều cái điều hay lắm. Mà nếu có chữ này thì cả thế giới này, cả Việt Nam, thế giới này đều hòa bình cả. Đó là chữ nếu. Nếu Nếu ngày xưa Hồ Chí Minh không mang Cộng sản về Việt Nam, nếu ngày xưa Mỹ đừng giết Ngô Đình Diệm, cả hai cái nếu này, nếu nó là sự thật thì chắc chắn chúng ta không phải có những ngày hôm nay, phải đúng không thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng, đúng là. Và tôi còn thêm một cái nếu nữa là nếu năm 73 mà Mỹ không bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta đã có một cái nước Việt Nam Dân Chủ. Khi đó thì cái nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa ăn đất Việt Cộng, và như vậy thì khi mà thống nhất thì chắc chắn là Việt Nam Cộng Hòa sẽ cầm quyền ở toàn bộ hai miền Nam Bắc.
Điều ông vừa nhắc tới, cái điều nó cũng đã xảy ra tại Hoa Kỳ này một thời gian lâu rồi. Họ cũng có cuộc chiến tranh Nam Bắc vậy. Cái điều hay là sau chiến tranh miền Nam thất trận, người tiếng của miền Bắc Hoa Kỳ đã đứng chào họ và cho họ về với tiền bạc, với súng ống, về lo làm ăn. Nếu thực sự những người cộng sản là những người Việt Nam như ông vừa mới nói, năm 1975 đâu có phải có 1 triệu người buồn mà 90 triệu người đau buồn, 1 triệu người vui mà 90 triệu người đau buồn như nhà kỹ sư Vi Toàn Nghĩa mới nói tôi tuần trước. Cái điều suy nghĩ như vậy của ông Vi Toàn Nghĩa và tôi có đúng hay không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Đúng đấy ạ.
Có những thứ không thể mua được bằng tiền, có những thứ không thể dùng đầu súng quyền lực được. Thưa ông, đó là sức khỏe, là thời gian, là một người bạn thật sự và giấc ngủ và hòa bình. Sức khỏe và giấc ngủ không mua được, thời gian và hòa bình cũng không mua được. Sau 46 năm cộng sản họ mua được cái gì, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ, 46 năm nay và cộng sản họ mua được cái gì? Họ không mua được cái gì hết. Họ làm cho đất nước ta luộn bại, họ làm cho nền kinh tế suy sụp, họ làm cho nền giáo dục suy đồi, họ làm cho nền kinh tế yếu kém, và một loạt các quan chức tham nhũng, một loạt các quan chức tham nhũng và hàng tỷ đô la đã vào tay những cái quan chức tham nhũng để làm gì? Để thân côn, để xây biệt thự, để gửi con ra nước ngoài du học. Đấy, họ đã làm được những điều như thế. Và hàng triệu người dân trong quốc nội lầm than, khổ sở.
Ông biết, sau năm 1954 và sau năm 1975, chưa có một viên đạn nào của miền Nam này đánh phá vào miền Bắc cả. Và ông cũng tưởng trong thời gian đó, từ năm 1954 đến năm 1975, bao nhiêu bom đạn, bao nhiêu người chết, bao nhiêu các em học sinh chết còn trẻ, chết không nhắm mắt. Tôi là một trong những người bên phía bên này. Ngày xưa lúc còn đi đánh nhau, những buổi chiều về chúng tôi thấy những anh Việt cộng ở trong rừng, chúng tôi nói nếu anh không bắn, tôi không bắn. Chúng tôi đi cả hợp đoàn 5-6-7 chiếc máy bay đầy bom đầy đạn mà. Nhưng có những lúc chúng tôi phải đốt cả một cái khu rừng đó là vì họ nhắm, họ bắn đến chúng tôi 6 giờ chiều, 7 giờ tối. Trước năm 1975, tất cả những người lính ở miền Nam Cộng Hòa đã bảo vệ Tổ quốc trên chiến không gian. Trước năm 1975, những người cộng sản, ông, tôi nghĩ là ông không phải học đâu. Nó cũng chẳng có gì, viết chẳng có gì hay hơn Nguyễn Xuân Nghĩa đâu. Giết nữa, bàn tay không chút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong. Cho đảng biển lâu cùng dập bước chung lòng. Thờ Mao Chủ tịch, thờ Hitlerin bất diệt. Tại sao ông cố nội nó này, sao mà nó phải thờ? Tại sao không thờ tổ tiên, thờ ông bà, thờ Chúa, thờ Phật? Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Ôi giời ơi. Chính quyền cộng sản đã nhồi nhét và đã lừa mị một cái lớp người, một cái lớp văn nghệ sĩ mà là cung đình bưng bô để phục vụ cho cái mục tiêu của họ. Cái mục tiêu là gì? Mục tiêu là đưa chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, đừng nghèo đói vào Việt Nam, đưa ngoại bang vào Việt Nam. Vâng, tất cả chúng ta đều chịu hậu quả. Tôi chỉ muốn nói với bác và các quý vị ở hải ngoại thế này, nhiều người miền Nam nói rằng khi mà miền Bắc vào miền Nam thì mang của cải của miền Nam ra miền Bắc. Thực tế không phải tất cả những người miền Bắc đều vào miền Nam, đều xâm lược miền Nam, mà chỉ có những người bị lừa mị thôi. Nhân dân miền Bắc sau cái gọi là giải phóng mà chính quyền cộng sản vẫn nói đấy thì vẫn nghèo đói và còn nghèo đói hơn. Tất cả chúng ta miền Nam miền Bắc đều nghèo đói và chịu hậu quả của chính quyền cộng sản. Chúng tôi là nhân dân miền Bắc, và khi mà chúng tôi nghe nói rằng Bắc Kỳ rồi những người miền Bắc vào miền Nam cướp đất cướp nhà, đưa của cải của miền ra, miền Nam ra miền Bắc thì chúng tôi rất đau lòng. Chúng tôi cũng là nạn nhân như đồng bào miền Nam vậy.
Nhìn những quốc gia xung quanh chúng ta, ông cũng có cái suy nghĩ như tôi là chả có nước nào nó cần phải chống lại bọn đến đô hộ cả. Rồi từ từ nó cũng đi cả. Ngay cả một cái hòn đảo hay một cái thành phố mới đây Hồng Kông sau 99 năm thuê của tàu, lúc đó không có cộng sản. Thuê của tàu ấy, thế mà rồi bây giờ cộng sản người Anh người ta cũng trả lại cơ mà. Sau ngày 6, ngày 9 năm 1945, hai quả bom nguyên tử bỏ xuống Hiroshima và Harasaki gì đó. Nước Mỹ đã build lại. Dạ, nước Mỹ đã build lại một nước Nhật. Năm 1975 đã cường thịnh lắm rồi. Cường quốc về kinh tế trên thế giới rồi. Rồi chiến tranh Nam Hàn, Bắc Hàn năm 1950, nước Mỹ cũng build lại một nước Nam Hàn đầy sự tốt đẹp như vậy cả. Họ cũng chả cần phải giải phóng ai mà miền Bắc cũng chả có giải phóng miền Nam được, miền Nam Nam Hàn được. Chỉ có nước ta chia đôi và người đưa chủ nghĩa cộng sản vào nhất định phải giải phóng cho bằng được miền Nam. Thì giải phóng cho bằng được miền Nam thì cũng đưa như vậy đi. Nhưng sự thật ông đã nhìn thấy như trong phần giới thiệu nhập đề của tôi ngày hôm nay, cả gần một triệu người bỏ miền Bắc và miền Nam mà trong đó có gia đình tôi không? Lúc đó tôi còn trẻ, tôi lớn tuổi hơn ông, nhưng mà lúc đó tôi còn trẻ lắm. Sau năm 1975 nữa, câu hỏi của tôi trong phần đầu ông đã trả lời rồi, nhưng tôi vẫn hỏi lại, sau 75 có yêu thương không? Có yêu thương không? Tôi chắc chắn là người Việt Nam vẫn yêu thương người Việt Nam thưa ông. Nhưng người Việt Nam cộng sản có yêu thương người Việt Nam hay không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng, người Việt Nam cộng sản, ông hỏi những cái câu này chúng ta đã trả lời rất nhiều lần. Chúng ta đã khẳng định qua cái thực tế, qua những cái diễn biến, qua những hành vi hành xử của cái người cộng sản, là người cộng sản miền Bắc không bao giờ yêu thương người miền Nam. Nếu yêu thương người miền Nam thì cách hành xử của họ sau chiến tranh đã không xảy ra, đã không xây họ, không xây dân hàng trăm nhà tù để đưa quân nhân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa vào giam giữ, đã không xua đuổi hàng triệu người dân lương thiện phải thành truyền nhân và chết trên biển, chết trên đường, trốn tránh ở rừng qua biên giới Lào, Thái Lan để phải ra nước ngoài. Những cái đấy thì chúng ta đã nói rất nhiều rồi, và bây giờ thì không ai dám khẳng định rằng người miền Bắc, vị cộng sản miền Bắc yêu thương người miền Nam, và thậm chí là những người cộng sản cũng không yêu thương ngay cái người miền Bắc ở quê hương của họ nữa. Là
đêm hôm qua sau khi tôi nói chuyện với ông và ông đã nhận lời lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây, quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, được truyền âm và truyền hình đi toàn cầu qua Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Trên đường dây địa hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay đó là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, đêm qua tôi có nói chuyện với người trong nước, một nhà báo, một nhà giáo. Tôi có thưa với ông là các ông thắng, chúng tôi thua, có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Tất cả mọi người đều biết cả rồi, tại sao như ông vừa mới nói, tại sao vẫn tiếp tục bắn đại pháo, bắn súng đạn vào những người thua cuộc, hay bắn đại pháo, bắn súng đạn vào những người Việt Nam bây giờ. Năm 1975 có điều gì hay hay không mà phải bắn? Năm nào cũng đến ngày đó, tháng Tư Đen này bắn, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Tôi không gay gắt với ông đâu, mà tôi đang gay gắt với cái mà người ta, sau cái ngày chiến thắng đó ngày ra, họ vẫn tiếp tục họ bắn vào chúng tôi, thưa nhà văn.
Vâng, bản chất của người cộng sản là thế. Họ muốn tiêu diệt những cái người yêu nước. Họ cầm tù những người yêu nước. Để gì? Để giữ vững cái ghế cầm quyền của họ. Tất cả những người bất đồng chính kiến, bác biết không? Ở miền Bắc đây, cả miền Nam nữa, đều đang ở trong nhà tù đấy bác ạ.
Ông nói họ cầm tù những người yêu nước. Làm tôi nhớ đến Nguyễn Thị Nga. Những lần tôi liên lạc với Nga để biết về tình hình sức khỏe của nhà văn. Tính họ cầm tù những người yêu nước. Ông đi tù bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Thưa bác và thưa quý vị, tôi đi tù 6 năm mà.
Tôi vẫn còn nhớ, ông nói với tôi là ông ở tù cùng với Trung tá Trần Anh Kim, có đúng không?
Dạ vâng. Và bây giờ Trung tá Trần Anh Kim, Trung tá cựu
Quân đội Nhân dân.
Nhớ là cựu nhân. Vâng. Vâng, cựu quân đội của họ đấy ạ. À.
Dạ.
Không phải là ở đâu xa, vâng, là người của họ đấy. Mà họ cũng đi tù lần này, lần thứ hai, và lần này còn nặng hơn lần trước, 13 năm đấy bác ạ. À.
Một người nữa nếu muốn nhắc đến cựu, tôi vẫn ca tụng anh ta lắm. Anh ta cũng tốt lắm, lòng tốt lắm, người cộng sản tốt lắm. Đã cứu cả hàng trăm người dân ở ấp Tân Lập, tỉnh Long Khánh, nơi tôi làm việc. Tôi cũng thạch không, dạ vâng. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ vâng, Trần Đức Thạch cùng vụ với tôi. Cũng đi tù lần đầu tiên 4 năm, và năm ngoái đây đi tù thêm lần nữa là 11 năm. Đấy là một cựu chiến binh của họ đấy. Chỉ cần chỉ nói lên cái sự thật thôi, nói lên rằng Việt Cộng, những người cộng sản Bắc Việt đã tàn sát những người dân lành ở ấp Tân Lộc mà ông ấy phải đi tù. Vâng, đấy, người cộng sản như thế. Cái câu trả lời này là cái câu trả, cái trường hợp của Trung tá Trần Anh Kim, trường hợp của nhà thơ Trần Đức Thạch, nói lên tất cả những cái gì mà cộng sản đã hành xử với ngay người của họ khi mà những...
Còn ai nữa? Và còn ai nữa thưa ông? Nguyễn Tường Thủy.
Có nhiều, vâng. Nhà báo. Tôi nhớ là nhà báo Nguyễn Tường Thủy. Vâng, cũng cựu quân nhân đấy ạ. Cựu quân nhân của họ đấy, vâng. Nhà văn Phạm Thành. Cũng cựu quân nhân của họ đấy. Vâng. Khi mà, ví dụ như nhà báo Phạm Thành, nhà văn Phạm Thành, khi anh ta giải ngũ, khi ông ta giải ngũ, ông ta còn làm công tác tuyên truyền cho họ đấy bác ạ. Ông ta làm ở Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và sau khi nghỉ hưu rồi, thì ông ta thấy rằng tất cả những cái điều mà ông ta nói khi ông ta còn phục vụ họ là những điều dối trá. Và ông ta đã phản tỉnh, ông ta đã viết bài, ông ta kể lại tất cả những cái gì mà ông ta biết, những cái gì mà ông ta hiểu, những cái gì mà ông ta thấy rằng cần phải nói lên về bản chất của người cộng sản. Thì ông ta lại đi tù, và lần này ông ta tù những 12 năm bắt ạ.
Người ra lệnh bắt Phạm Thành là anh Đầu Bạc Hiên Ngang đấy. Người ra lệnh bắt kỹ sư anh hùng, người trẻ đang tuổi con ông, đang tuổi con tôi là anh Đầu Bạc Hiên Ngang đấy. Có những thứ không thể mua được bằng tiền, bằng súng, bằng quyền, sức khỏe, thời gian. Người bạn thật sự. Cả hai người này tôi vừa nhắc, ông vừa mới nhắc đến Phạm Thành và Lê Anh Hùng. Cả hai người này nó cho vào bệnh viện tâm thần. Nó không xử. Có lần hình như tôi nói với thầy giáo Vi Đức Hồi là những ai có tội thì đưa ra họ xử đi. Đưa họ ra xử đi rồi bắn đi. Bắn đi. Có những người nó không dám xử nó cũng bắn vậy. Tôi muốn nhắc đến cụ Lê Đình Kình, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Dạ vâng. Cụ Lê Đình Kình lại là người của họ. Trung kiên.
58 năm.
Trung kiên lắm ạ.
58 năm tuổi đảng.
Trung kiên lắm. 63 năm tuổi đảng. Một cái cựu đảng viên. Và tham gia hai lần làm bí thư chi bộ, bí thư đảng ủy của xã. Vâng. Khi ông ta nghỉ thì ông ta vẫn còn tin tưởng vào đảng. Ông ta nghĩ rằng cuộc đời của ông ta gắn liền với chữ đồng chí, với chữ đảng viên trung kiên. Nhưng quý vị đã thấy, người cộng sản, cái sân sau của họ, cần đất để xây biệt thự, để làm sân gôn, để chia nhau bán. Không ạ? Thì một nửa đất đai ruộng đồng của cái làng Đồng Tâm bị họ lấy đi. Và họ dùng những cái mánh khóe rất là khốn nạn. tạo ra những cái giấy tờ giả để nói rằng một nửa thôn đất ấy là đất quốc phòng. Và khi mà cụ Lê Đình Kình đấu tranh lãnh đạo một nhóm bà con, đấu tranh ôn hòa thôi nhá, đấu tranh bằng lý lẽ, đấu tranh trên giấy tờ, vâng, thì họ đã dùng cái biện pháp gì? Họ đã dùng cái biện pháp quân sự. Họ đưa 3.000 quân vào cái làng ấy và vào lúc 3 giờ sáng và nổ súng và bắn chết cụ Lê Đình Kình. Mà không chỉ thế đâu, họ lôi xác cụ Lê Đình Kình đi và họ còn mổ thi thể của cụ Lê Đình Kình. Không biết họ mổ để làm gì. Cho đến ngày đưa ra xử, thì cả gia đình cụ Lê Đình Kình đều bị tù. Hai người con đều bị kết án tử hình. Một người chung thân. Tôi nghĩ rằng thời Pháp, cái vụ Đồng Ngọc Nạn, chắc mọi người, nhiều người không biết cái vụ này, phải không ạ? Cái vụ này rất lâu rồi. Người Pháp, mà cái địa chủ của người Pháp cũng không bao giờ họ có những hành vi khốn nạn như thế, độc ác như thế. Ở đây, cụ Lê Đình Kình là người của họ, một người trung kiên của họ. Ngay đến cái ngày trước ngày chết, cụ vẫn là đảng viên. Mà ngày trước ngày chết, cụ vẫn là đảng viên. Thế thì người Cộng sản, ngay cả người Cộng sản cũng không yêu quý gì người Cộng sản. Nếu cái người Cộng sản ấy không làm theo ý của họ.
Ông Giác, đến Lê Đình Kình, đến những người Cộng sản, tôi cũng không thể không nhắc đến bà Cát Hạnh Long Nguyễn Thị Năm. Ông biết bà Cát Hạnh Long Nguyễn Thị Năm mà, cải cách ruộng đất mà.
Vâng.
Nuôi cả tập đoàn Cộng sản những ngày đầu tiên. Ăn cơm mòn bát. Một tài liệu tôi đọc, bà đã cúng cho Cộng sản tới 700 cây vàng cơ mà. CB chữ C chữ B, bài viết của CB là của bác. Của bác, chính bác đã ra lệnh giết Cát Hạnh Long Nguyễn Thị Long. Và cũng chẳng khác gì, chính anh đầu bạc hiên ngang đã ra lệnh giết Lê Đình Kình. Hôm họ xử, họ tuyên án Lê Đình Công tử hình. Tôi đã nghe lại buổi nói chuyện của Lê Đình Công trên đài này, trên chương trình Từ Cách Đông Mây này. Lê Đình Công đã nói lên tất cả những cái về đồng tâm mà ông vừa mới nhắc đến. Tôi đã ngồi, tôi chảy nước mắt gần 45 phút khi nghe anh Lê Đình Công nói chuyện với tôi, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Vâng.
Nếu nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa mong đợi Đảng Cộng sản tử tế với ông, chỉ vì ông tử tế với họ, thì cũng giống như là ông đang chờ con sư tử nó không ăn thịt ông. Chỉ vì ông không ăn thịt nó. Nhưng ông đã suy nghĩ một cách rất là thích ứng với cuộc đời. Một người bạn trẻ nữa tôi không thể không nhắc đến. Đó, rất là thân mến, rất là thương mến. Cũng là một kiểu cựu đảng viên. Rất có tâm, có tầm, có lòng. Rất xinh đẹp. Tôi muốn nhắc đến Nguyễn Thị Hạnh. Ông có biết Nguyễn Thị Hạnh? Ông đã gặp Nguyễn Thị Hạnh chưa? Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Vâng, chị Nguyễn Thị Hạnh. Dạ vâng. Tôi gặp nhiều lần rồi ạ. Nghĩ đến chị Nguyễn Thị Hạnh càng thấy thương chị ấy ạ.
Tôi có nhận được những tin của Huỳnh Văn Chanh hay Huỳnh Ngọc Chanh gì đó, chồng gửi cho tôi.
Huỳnh Ngọc Chanh, chồng của chị Nguyễn Thị Hạnh.
Cũng không xử, cũng bắt ra thôi. Cũng không xử, có tội gì không? Chả có tội gì cả. Chả có tội gì cả. Nhưng mà nó phải cầm quyền này, nó phải bắt để cầm quyền. Và người đầu tiên nó bắt Phạm Minh Chính lên làm thủ tướng, người đầu tiên nó ra lệnh bắt, đó là Nguyễn Thị Hạnh đấy.
Nói ra, chị Nguyễn Thị Hạnh không có tội gì hết ạ. Chị Nguyễn Thị Hạnh cũng không phải là một cây viết phản biện cái chính quyền, cái nhà nước này. Chị Nguyễn Thị Hạnh chỉ là cái người mà nhận tiền của người thập phương đến phúng viếng cụ Kình thôi. Những người ở xa họ không có khả năng đến được, không có thời gian đến, thì họ nhờ chị Thúy Hạnh qua tài khoản của chị ấy một số tiền là hơn 500 triệu đến để phúng viếng cụ Kình, để giúp đỡ thân nhân của cụ Kình, một cái gia đình mà có một người bị bắn chết, hai người bị án tử hình. Tất cả những người còn lại, vợ, con, mẹ đều là nheo nhóc. Thì sự giúp đỡ ấy cũng như là bản thân chúng ta đều nói rằng nghĩa tử là nghĩa tận, và cái việc phúng viếng người chết là cái việc rất bình thường ở Việt Nam chúng ta. Nhưng để cướp cái số tiền ấy, công an đã vu cho chị rằng đấy là số tiền mà nhận để tài trợ khủng bố. Khi vụ án Đồng Tâm diễn ra thì cơ quan kết án là không có chuyện khủng bố, không có yếu tố khủng bố trong cái vụ Đồng Tâm. Thì khi chị đòi lại để đưa cho thân nhân cụ Kình thì an ninh đã bắt chị với cái lý do là tuyên truyền chống nhà nước. Chị chả có tuyên truyền chống nhà nước. Người ta bắt chị bởi vì người ta muốn cướp hơn 500 triệu phúng viếng cụ Kình. Đấy là lý do mà họ bắt chị. Chị là một doanh nhân rất thành đạt, rất tài giỏi và rất xinh đẹp. Chị có 2 bằng cử nhân và nói rất thạo tiếng Anh. Chị đã từng cộng tác giúp đỡ nhà nước này và cộng tác với một cái doanh nhân Ấn Độ để xây dựng một nhà máy đường, giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm người ở địa phương và cũng tiêu thụ sản phẩm cho hàng ngàn người nông dân ở địa phương ấy qua cái việc thu mua mía. Thế đấy là một cái người rõ ràng là một người giúp đỡ cộng sản còn gì nữa. Đó. Giúp đỡ đầu tư mà cộng sản kêu gọi đầu tư thì chỉ đã giúp đỡ một cái doanh nghiệp Ấn Độ vào đầu tư Việt Nam và doanh nghiệp ấy làm ăn thắng lợi, có lãi, nạp lãi cho nhà nước, nạp thuế cho nhà nước. Thế rồi khi mà chị chỉ nhận tiền phúng viếng của người thập phương, người tứ xứ thì chị đã bị bắt. Để đấy là cái lý do bắt chị là hơn 500 triệu tiền phúng viếng cùng Kình, nó không có gì khác. Bác thấy người cộng sản như thế rồi. Bác vẫn nói người cộng sản, và bây giờ thì bác đừng hỏi là tại sao người cộng sản lại ác như thế. Bản chất của người cộng sản là ác, chúng ta không bao giờ chúng ta có thể nó trả lời một cách khác được.
Tôi hỏi để nhà văn xác nhận lại thôi. Năm 1973, khi chúng tôi đi trả tù binh cộng sản ở miền Nam phi trường Minh Thạnh, một chiếc máy bay của tôi chở 45 tên cộng sản trên đó, đứa nào, thằng nào nó cũng béo như con nợn vậy. Nó được miền Nam ở trong tù vẫn nuôi nó đầy đủ mà. Tôi đón những đồng đội của tôi từ trong rừng về. Chúng tôi đứng ở chân máy bay chảy nước mắt ông ơi, chảy nước mắt. Không có một tí thịt nào trong con người cả, da bọc thịt, da bọc xương. Tôi với ông cứ nhắc đến ông làm tôi xúc động. Tôi nhắc đến Nguyễn Thị Hạnh, một người đàn bà trẻ vậy mà có căn biệt thự bên Hồ Tây, không phải đùa đâu, không phải dở đâu. Có lần đã từng nói với tôi là khi nào anh về được Hà Nội em sẽ đón anh. Cũng như ông á, ông Vũ Cao Cuộn. Ông về đi, tôi đón ông, không được gặp ông ở Tân Cảnh ở Đắc Tô. Nhà văn Xuân Nghĩa cũng nói với tôi, bác về đi. Có đường nào tôi về được thưa ông? Có đường nào tôi về được? chúng ta nói chuyện nào.
Bác ơi.
Dạ, tôi nghe.
Bác ơi,
nghe
bác. Xin lỗi bác. Có thể cái tuổi tác của bác và những người cựu Việt Nam Cộng Hòa lớp đầu tiên không có cơ hội về. Nhưng mà cứ nghĩ thế này này. Cái lịch sử chứng minh là cái chế độ độc tài trong một lúc nào đấy họ có thể huy động được toàn lực của một quốc gia họ cầm cương để chiến thắng một vài trận ban đầu. Nhưng cuối cùng thì họ phải thua cuộc. Phát triển đất, những ngày đầu tiên, những tháng đầu tiên đã huy động được toàn lực của nhân dân Đức do cái sự lừa mình của họ mà có để chiếm được gần hết châu Âu. Nhưng cuối cùng thì vẫn thua đồng minh. Nhật Bản cũng như vậy. Họ đã chiếm được hầu như toàn bộ Thái Bình Dương. Nhưng cuối cùng cũng thua đồng minh. Chính nghĩa có thể gặp những trắc trở, gặp những thất bại ở những trận đầu tiên. Nhưng cuối cùng chính nghĩa vẫn thắng. Cũng như Việt Nam Cộng Hòa vậy. Cái tư tưởng của Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn giữ mãi, vẫn còn in sâu. Không những là với đồng bào miền Nam, với đồng bào hải ngoại, mà càng ngày càng có nhiều đồng bào miền Bắc hiểu, tôn sùng, thấm nhuần và mong ước một cái chế độ như chế độ Việt Nam Cộng Hòa.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, sau năm 1975, tính từ đó cho tới mốc thời gian cho tới ngày hôm nay đi. Đã có mấy lần ông vào miền Nam, thăm miền Nam? Đã có mấy lần ông vào thăm Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi, thưa nhà văn?
Vâng, tất cả 3 lần bác ạ. Tôi vào đấy 3 lần. Mà cái cảm giác của tôi, tôi đi sau bà Dương Thu Hương, cho nên tôi không thốt lên được những lời của bà Dương Thu Hương. Tôi vào sớm nhất là năm 1991 hoặc là 92 gì đấy. Cái cảm giác của tôi khi mà vào miền Nam cũng giống như bà Dương Thu Hương vậy. Mặc dù đã nằm dưới cái bàn tay cai trị của chính quyền cộng sản, nhưng miền Nam vẫn có một cái nét gì đấy riêng biệt, ôn hòa. Và những người dân miền Nam ôn hòa hơn miền Bắc, tử tế hơn, nhiệt tình hơn và có một đời sống sung túc hơn miền Bắc. Đấy là cái nhận xét ban đầu của tôi. Và bây giờ cũng vậy thôi bác ạ. Tôi nghĩ rằng cái văn hóa của đồng bào miền Nam vẫn còn giữ được ở lưu truyền tất ở cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa cho đến bây giờ. Tất cả chúng tôi đều khi mà vào miền Nam đều cảm nhận như vậy. Thì cách đây 2 năm tôi lại vào Sài Gòn và tôi đến tôi thăm nhà cô Phạm Thanh Nghiên và tôi gặp một cái người ông chủ nhà của Phạm Thanh Nghiên ở. Và câu chuyện là như thế này, đối với cô Phạm Thanh Nghiên, khi mà cô ấy bị giải tỏa ở cái vườn rau đồng
Lộc Hưng.
Lộc Hưng và gia đình cô ấy không có nơi nương tựa. Thì cái gia đình này có một căn nhà và đáng lẽ cho người ngoài thuê là phải 10 triệu. Nhưng bác ấy đã chỉ lấy cô gia đình của Phạm Thanh Nghiên 7 triệu. Chênh lệch 3 triệu đồng với một người lao động bình thường là cũng lớn. Nhưng bác ấy đã thương cô Nghiên. Tấm lòng của bác ấy rất là cởi mở, rất là đôn hậu. Tôi nghĩ rằng bác ấy là người tượng trưng cho đồng bào, cho người dân miền Nam.
Tôi hỏi nhà văn đã vào thăm miền Nam, vào thăm Sài Gòn hay chưa? Nó có cái lý do là vì những điều ông vừa mới nói làm cho tôi nghĩ là miền Nam đẹp như mơ, thú vị như thơ, hoàn hảo, không có điều khốn nạn bất ngờ. Nhưng mà bây giờ thì đời không còn đẹp như mơ, còn không còn có thú vị như thơ. Và sau giải phóng, bác biết, bác Minh biết và nhà văn biết là không hoàn hảo như mọi người chờ. mà toàn những thứ khốn nạn đến bất ngờ.
Không, xin lỗi bác, phải xin lỗi bác và ngắt lời bác như thế này. Những sinh hoạt, cái văn hóa, cái giáo dục của người miền Nam ảnh hưởng từ cái Việt Nam Cộng Hòa đến bây giờ cũng đã mai một rồi, nhưng so với miền Bắc vẫn còn tốt hơn. Cái đà lao xuống lốc của cái văn hóa miền Nam ấy, của cái đức tính của người miền Nam ấy, chưa ta thừa nhận là đang lao xuống lốc, nhưng mà so với miền Bắc ấy, vâng, thì cái tốc độ rất là chậm. Cho nên khi tôi vào miền Nam tôi rất là thích, cái cách hành xử, cái lời ăn tiếng nói của người miền Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn. Khi tôi là người miền Bắc nên tôi trở ra Bắc, tôi bước xuống sân bay và tôi đã cảm thấy chán rồi với những cái khuôn mặt năn nó, cáu kỉnh, rồi sẵn sàng chửi bậy và rồi sẵn sàng xả rác ra ngoài đường. Tôi so sánh hai cái ấy thì tôi biết rằng là những cái gì tốt đẹp của Việt Nam Cộng Hòa thời trước thì người miền Nam vẫn còn giữ lại được. Và tôi lo rằng nếu mà cứ như thế này, nếu mà không có dân chủ, đất nước không có nhân quyền, chính quyền không có chính quyền mới thiết lập, thì cái phong thái, cái văn hóa của người miền Nam lại xuống thấp như người miền Bắc.
Đừng tưởng bác nói đảng nói ân cần, nó còn hiểm độc dân người tan xương. Đừng tưởng lưỡi bác có đường, đừng tưởng lưỡi đảng có đường. Nói lời ngon ngọt mười phương chết người. Đầu chương trình tôi có thưa với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nếu trong đời của ông của tôi không có chữ nếu, chúng ta đâu có phải buồn mỗi tháng tư đến thưa nhà văn. Nếu trong đời không có chữ nếu thì thật là một thiên đàng. Chúng ta đang vào những giây phút chót chương trình ngày hôm nay. Ông có điều gì tâm sự ngày 30 tháng 4 với tất cả những người Việt trong mọi ngoài nước đang lắng nghe? Ông đã nói rồi. Nhưng mà thôi cứ chúc đi, chúc cho nhau an bình đi, chúc cho nhau hòa bình đi. Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Chúng tôi biết là ông không nghe được, cho tôi không nghe được ông, nhưng mà chắc là ông nghe được tôi, thưa nhà văn. Sau 46 năm chúng ta ai cũng có quyền thốt lên hai chữ giá như hay nếu thì. Quan trọng hơn cả là sau những lần hối tiếc ấy, chúng ta vẫn đủ can trường để vươn lên, vượt qua khó khăn để tiếp tục con đường đã chọn. Nếu Hồ Chí Minh đừng đưa Cộng sản vào Việt Nam, nếu Mỹ không giết Ngô Đình Diệm, nếu như tôi được ước một lần thì tôi mong mọi người sẽ đối xử với nhau chân thành hơn, tử tế hơn và thật sự người hơn. Ai cũng thấy sở dĩ Cộng sản Việt Nam lớn mạnh được và được tồn tại đến ngày nay là nhờ sự tuyên truyền bị dân, sự bưng bít, sự toàn trị, sự độc ác, sự làm người dân khiếp sợ. Nhưng bây giờ thì những thứ đó ít hiệu lực rồi. Sự tồn tại của cái gọi là Cộng sản chắc chắn nó không còn bao nhiêu lâu. Thế giới Việt Nam ngày hôm nay cần lắm một xã hội tràn chứa tình thương và những mối quan hệ nghĩa tình. Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, điều quý giá nhất của cuộc đời này mà những người cầm quyền ngày hôm nay phải biết không phải là những thứ ta không có, những thứ ta từng đánh mất, mà chính là điều mà họ đang nắm trong tay họ, một nước Việt Nam. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng, chúng tôi cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa khuya từ Hải Phòng đã đến tham dự với chương trình này vào ngày đặc biệt là 30 tháng 4. Và chắc chắn dĩ nhiên chúng ta tạ ơn trời, cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm một ngày nữa để nói tiếng yêu thương. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Sài Gòn SBTN, tất cả những đài chung quanh miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa, cô anh Việt Hải, anh Tâm An, anh Hoàng Vinh, anh Lê Bình, người lính già với nhau mà cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà văn Quân Xin Nghĩa, ông vẫn còn đang nghe được tôi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim.